những người bạn của mặt trời. Cô ngồi trong bóng tối mờ mờ của khu vườn nhà anh xe ôm, khuôn mặt ánh lên nhờ một ngọn nến nhỏ. Cô con gái rất xinh, đôi mi rợp bóng trên sống mũi thẳng và cánh môi tươi hồng, hai bàn tay thanh tú kết ấn tam muội đặt giữa đôi chân. Mi ngồi thiền rất giỏi. Tôi lặng ngắm khu vườn tĩnh lặng với một cái cốc nhỏ lợp lá, những bình gốm chăm nâu sậm bám đầy lá xanh và rêu mỏng. Tôi nhìn cô gái trẻ ngồi kiết già trong bộ quần áo sợi, nhìn làn khói nhẹ nhàng bay lên từ ngôi nhà. Tôi không biết tôi đang ở đâu, người đàn ông này, ngôi nhà này và bây giờ là cô con gái này. Những dáng vẻ dường như quá xa lạ với dải đất ven đường này. Đoàn, tên người đàn ông, hỏi chúng tôi có muốn dùng bữa tối với gia đình anh hay không. Thực ra lúc đó nó đã được dọn ra rồi, trên một chiếc bàn tre đặt ngoài cửa sổ. Chúng tôi mãi quan sát bé gái thì hai vợ chồng chuẩn bị bữa tối. Có một bát rau sống, một đĩa măng đắng, một đĩa những bìa đậu cắt nhỏ vàng ươm. Họ ngồi xuống như trong một nghi lễ. Cô gái nói, con cảm ơn đất, nước, gió, lửa đã sinh ra và các sinh vật đã giúp phần nuôi dưỡng hoa trái. Chúng con xin nguyện xứng đáng với điều đó. Chúng con xin tri ân người trồng cây, xin tri ân người nấu ăn hôm nay, xin tri ân cây đậu, nhờ những ngọt bùi mà con lớn lên, xin tri ân cây măng, tri ân những khổ đau đã giúp con trưởng thành. Và người ta ăn cơm trong những tiếng gió và lá giữa buổi chiều muộn của khu rừng. Thỉnh thoảng có những tiếng hú cất lên từ xa như tiếng gọi của một người lạc đường đi tìm bạn hoặc của một chú công hay trĩ sao còn mải mê kiếm ăn. Rồi sương xuống, sương làm mờ bàn tay trước mặt và dâng một vẻ huyền bí quanh khu nhà. Đêm đó chúng tôi ngủ lại trong ngôi nhà bí hiểm ấy. Dennis hỏi tôi, họ theo giáo phái gì vậy? Câu trả lời là một nụ cười. Khắp trên đất nước này, chúng tôi theo giáo phái tri ân đó. Sáng hôm sau, Mi dậy sớm, dắt chúng tôi đi bộ một vòng khu rừng Bạch Mã. Thả bộ trong rừng vào một sớm bình minh, không có âm thanh nào lý thú và kỳ diệu bằng tiếng chim hót. Giữa ban mai thanh khiết, giọng thánh thót của một chú chim chích vang lên và sắc ống vàng của một cậu hoàng anh vút cao sau tiếng hót. Rồi cả khu rừng ngập tràn hát ca và tán xanh mở cánh tay đón những dải nắng mỏng. Ống vàng chỉ vừa đủ làm những giọt sương tan. Và may mắn hơn nếu bên cạnh bạn có một cô gái đáng yêu như thế này. Mi 15 tuổi, cô ấy đang nói về những điều kỳ diệu. Những cái cây cũng ngủ và cũng thức như chúng ta. Lá cây, rễ cây, thân, cành, chúng ngủ vào mùa đông và rồi sẽ thức dậy. Chị có nhìn thấy những khoảng rừng sáng kia không? Theo tay cô, tôi nhìn lên một vạt những chồi non đang vươn lên thẳng tắp. Giữa tối sẫm của rừng cây, những chồi non vươn lên hé lộ vẻ lấp lánh của mặt trời đang xuyên qua lá mỏng. Đó là một cái cây thức sớm. Từng loài cây, từng con chim hay thú, chúng có đời sống riêng cũng như ta vậy. Chúng ta không sống được một mình, hạnh phúc hay khổ đau của ta cũng liên quan tới hạnh phúc và khổ đau của những loài khác. Những cây cây cũng yêu mặt trời giống như ta vậy. Cô ấy nói vậy. Trời ơi, họ cùng một giáo phái. Tôi sững sờ nhìn cô ta, rồi quay lại phía Dennis. Tôi lắp bắp. Bạn cũng là một người của mặt trời. Và cô ta nhìn sang tôi bằng một ánh mắt còn sững sờ hơn thế. Cô ấy và tôi, chúng tôi cùng một giáo phái. Cô ấy và cậu ấy, họ cũng cùng một giáo phái. Lúc đó chúng tôi đang đi qua một khoảng chuối rừng vạt già. Mấy bông hoa chuối mọc chụm vào nhau sậm đỏ. Trời mỉm cười với tôi, rồi họ nhắm mắt lại. Tôi cũng nhắm mắt lại như thế. Buổi sáng trong lành quá, tôi thấy mình là một chiếc lá đang vươn mình ra hứng lấy những dịu mát này. Và trong tĩnh lặng, cả một buổi sáng đầy ắp tinh khôi và trong lành, chúng tôi đã cùng bay vào nắng xanh của rừng núi. Lần đầu tiên tôi bay từ trên những tảng rêu, lần đầu tiên từ trên ấy. Không gì thư giãn hơn khi cuộc bay bắt đầu từ trên một thảm rêu. Sương qua rồi, nắng hửng lên, những thảm rêu bừng sáng, xanh mượt dưới chân, êm dịu dưới tay. Chúng tôi bay theo những vệt nắng dịu dàng trong gió. Đông đang qua mà tán lá vẫn đầy cành. Nếu không biết bay thì bạn cứ nên đến, tôi bảo đấy, ngồi trên những thảm rêu ấy, để ôm lấy những màu xanh, để những màu xanh ôm lấy bạn. Bao nhiêu là bồn chồn, bao nhiêu là lo lắng, thì bấy nhiêu những trị liệu mà thiên nhiên có thể trả về cho ta, êm ái và dịu nhẹ. Bạn có biết nơi nào thay vì cho thuê bể bơi thì họ cho thuê những thảm rêu không? Từ trên những tảng rêu, hôm đó tôi phát hiện ra rất dễ bay lên khi ở trên đó. Một kỹ thuật quan trọng là bạn không được cúi mặt xuống đất như trong phim. Họ thật ngốc, những người làm phim ấy, họ nghĩ những người biết bay sẽ bay như một cái máy ư? Nào, giờ thì ngẩng mặt, buông tay, để cho mình dần hòa lẫn vào bầu trời, để gió nhẹ nâng bạn lên, để những lá thơm đưa bạn bay. Nếu biết bay, lúc ấy bạn sẽ bay lên. Mi bảo, em hay bị mắng đấy, như thế này nhé. Có đôi khi mẹ mắng em vì đã bỏ quên mặt đất lâu quá. Vâng, tôi cũng biết điều ấy. Vì khi đã muốn bay, thì mặt đất, dù hiền hòa hay là ác độc, dù máu hay là hoa, cũng là nơi ta phải dứt đi mọi níu kéo, cắt bỏ những dây chằng, cắt bỏ những sợi tơ, dứt luôn cả những hoài niệm về chúng. Loài người khác với loài diều, họ phải cắt bỏ trước khi muốn bay lên, chỉ có một lựa chọn mà thôi. Và đó là những ngày tháng vừa thân mật vừa yên ắng, chúng tôi bay lên cùng những chú dẻ cùi sáng óng, có đôi khi núp sau một đám lá rình lũ gõ kiến kiếm ăn, hoặc lướt vụt trên một gã kền kền vừa bắt mồi. Giữa rừng già, đôi khi những cành lá làm trầy xước tôi. Mi giỏi hơn, cô ấy dạy tôi tránh điều đó. Mi bảo, như thế này này, chị phải bay theo chiều lá, xem chúng mở lên theo hướng nào và sẽ khép lại ở đâu, cũng giống như người đua thuyền phải biết hướng của gió và dòng nước. Sau khi biết hướng gió và biết hướng lá, mình sẽ không còn bị họ chặn lại nữa. Tôi học theo những gì cô ấy nói. Lúc đầu còn chưa quen, tôi nhầm vài bận, và đôi khi vì mãi tính toán, tôi lao vào và làm đau cái tai của một chú sóc đang gặm hạt. Chú la oái lên, nhưng dịu lại ngay khi nhìn thấy vẻ biết lỗi của tôi. Một vài khi bay mỏi và chưa muốn trở về, chúng tôi đậu lại trên tán lá. Dennis thích những cụm dương sĩ khổng lồ, Mi hay dừng trên những túm lá non hướng về ánh sáng. Còn tôi chọn những cụm lá sen nhiều hoa. Nhưng mà đây, tôi vừa đậu vào đó thì một cụm hoa dại oằn mình khiến tôi chới với. Dennis bay vù lên để đỡ tôi. Bạn thật ngốc. Càng gần với mặt đất thì bạn càng nặng hơn. Một cái lá nhỏ không chịu được sức nặng của bạn khi bạn ở cạnh mặt đất. Cậu ấy hay càu nhàu như thế. Còn tôi xịu mặt xuống, trong khi cô gái nhỏ thì cười khúc khích. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng tôi sẽ làm hòa, cùng chơi trò tung phấn hoa vào nhau và chỉ kết thúc khi cả ba khuôn mặt đã trở nên giống hệt, lem nhem vàng và tím. Và như thế, mùa đông đang qua. Bạn đã bao giờ bay chưa? Gia đình nhỏ sống lặng lẽ ven khu rừng, người bố chạy xe ôm trong thành phố, người mẹ trồng rau quả và nuôi một chú mèo trắng. Mỗi ngày Chủ nhật, họ mang rau củ lên phố bán và đôi khi đến thăm khám luôn cho những trẻ em trong một trại mồ côi gần đó. Họ có một vài kế hoạch xa hơn rằng hai vợ chồng sẽ mở một lớp học nhỏ cho chúng, mang đến những cuốn sách và dạy chúng quan sát thiên nhiên. Nhưng đó là chuyện của một ngày nào đó. Còn bây giờ, tại sao ta phải chờ đợi để được hưởng những ngày tháng yên bình? Mi bảo, khi chỉ cho tôi những giọt sương đang dần tan mất trên tán lá trên con đường chúng tôi ra khỏi khu rừng. Những giọt sương ấy, đôi khi chúng ra đi nhanh tới mức chưa từng nhận ra chúng có mặt. Và tôi ngoái lại, nhìn vào những khoảng xanh tiếp tắp đã đi qua. Ta có thể chọn cuộc đời ta như một giọt lấp lánh giữa cơn mưa ầm ĩ, hay như mảnh sương trong suốt trên cái lá vô danh. Điều gì mang lại hạnh phúc cho ta? Có bao giờ ta thực sự dừng lại trước ồn ào xung quanh, dừng lại trước giấc mơ của vô vàn người khác, dừng lại trước những gì chính ta kỳ vọng ở ta? Có khi nào ta đã dừng lại như thế, nghĩ thật sâu về những gì làm cho ta hạnh phúc, để chọn một con đường hạnh phúc riêng cho ta mà thôi? Có bao giờ chúng ta sẽ sống một cuộc sống như thế này không? Tôi hỏi Dennis khi những tán lá cuối cùng của rừng già đã mất dạng. Cậu ấy nói, có chứ, chúng ta sẽ làm điều ấy bất cứ khi nào muốn. Ở những nơi đó luôn có những người bạn của ta. Một giọt sương quà tặng. Đồi Thiên An nghĩa là ánh mặt trời xanh sau vòm lá, gió mát từ hồ Thủy Tiên và tĩnh lặng của Đan Viện được xây khuất mé rừng thông. Dennis và tôi đã ở Huế được 4 ngày trong tịnh xá Ngọc Sơn gần sát Lăng Tự Đức, 4 ngày gần như tĩnh lặng. Qua nửa đêm một chút là chúng tôi thức dậy. Khi đó bầu trời là cả một màn sao lấp lánh. Vào lúc ấy chúng tôi thường bay lên giữa những vì sao. Trong những đêm tinh mơ như thế, chúng tôi cũng là những vì sao. Quãng quá khuya một chút, chuông sáng đã vang lên từ những ngôi chùa làng. Tiếng tụng kinh vọng xuống hồ nước, vút bay trên tán lá thông. Đường làng đầy cây leo và hoa dại còn vương những giọt sương trên lá. Chúng tôi đi quanh những kiệt đất quanh co, ghé thăm một ngôi mộ ven đường, hầu hết là những lăng mộ các hoàng thân, phu nhân, đời, Nguyễn, với các trang trí đậm chất Phật giáo như hình tượng hoa sen hay là các bánh xe Pháp Luân. Huế là một thành phố mà lại mang nhiều âm tính. Mùa đông đang đi qua, những sáng mưa se lạnh cũng là thời gian để các tăng đoàn dậy sớm, tản bộ quanh những ngôi chùa. Phía trước mặt chúng tôi là một dải áo nâu và áo lam đang lặng lẽ trên đường, mang trên đầu những nón trắng nhạt trong sắc mờ của bầu trời còn chưa sáng rõ. Sự u linh là điều người ta vẫn hay nói tới về một thành phố với quá nhiều lăng mộ khắp nơi. Nhưng một cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng lại có thể nắm bắt được từ rất gần khi đến Huế lúc mưa nhẹ đang rắc xuống. Sáng hôm nay lạnh hơn một chút, thế nên tôi lại dậy muộn hơn. Khi ra đến bên ngoài thì Dennis có vẻ đã ở đó rất lâu, ngắm nghía một dàn hoa tigon tím mỏng phía đầu ngõ. Sương động trước mặt rải những hạt mỏng tanh trên những cánh hoa và trên vai áo cậu. Tất cả là lỗi tại bạn, tôi bảo Dennis khi ra khỏi con đường hoa tigon. Cậu hỏi với vẻ mặt băn khoăn, chuyện gì thế? Sáng hôm nay tớ đã định dậy sớm đấy chứ, nhưng không được, đấy là vì hôm qua thức nói chuyện với bạn khuya quá. Ai chà, như mọi lần, tội lỗi của bạn sẽ bị đẩy về phía tớ. Thôi được, vậy chia đôi nhé, tớ sẽ nhận một nửa, đó là lỗi của chúng ta. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Sao bạn không hiểu nhỉ, tớ không bao giờ có lỗi. Không ai có lỗi cả, đó là karma của chúng ta. Anh ta nhượng bộ thêm một chút. Tôi kêu to vì sự bực dọc. Đó không phải là karma, nghiệp xấu của tớ, mà là nghiệp xấu của bạn. Và cậu kia phì cười, với tay chạm những nhành cây xanh lá ven đường. Trời ơi, sao lại thế? Bạn vẫn nhất quyết đó là nghiệp của tớ à? Tớ không muốn giải thích, nhưng tất cả là lỗi của bạn. Đó là nghiệp của bạn đã gây ra chuyện như thế, còn nghiệp của tớ chỉ là đã gặp bạn mà thôi. Tôi biết mình không thể nhượng bộ. Dennis suy nghĩ một lúc rồi ngần ngừ quay lại. Anh ta bảo, tớ xin lỗi, rất chân thành đấy, cho dù còn ấm ức một chút. Tôi nói, không được. Bạn phải giác ngộ rằng bạn có lỗi, từ trong lòng bạn cơ, sâu thẳm ấy. Hơ, tớ giác ngộ rồi, tớ có lỗi trong tất cả mọi chuyện, từ bây giờ trở đi. Anh chàng nhìn vào tôi một cách rất là giác ngộ. Lúc ấy tôi bảo Dennis xòe tay ra, tớ có cái này tặng bạn. Gì thế? Dennis thắc mắc trong khi lòng bàn tay mở ra và đưa về phía tôi. Có một cái gì lành lạnh đi vào bàn tay anh ta. Một giọt sương đấy, tặng bạn vì đã biết lỗi. Tôi bảo. Những tháng ngày tươi đẹp, lá hát trên những đồi thông và mặt trời hắt những vần sáng mỏng vào sau lá xanh, và lũ chim cất tiếng ca vang lừ từ sau khe núi, và chúng tôi như là lũ trẻ thơ đang tuổi hồn nhiên nhất chạy khắp đồi thông và hát những bài hát nhàn tản. Đôi lúc im lặng hàng giờ nhìn theo những lá thông đang cuộn mình rơi trong gió, bởi vì không có ai lúc đó hết, chỉ có bầy chim và những hàng xanh rã rít là thích thú bè bạn cùng chúng tôi. Và tôi biết rằng những ký ức đẹp đẽ sẽ nuôi sống những điều đẹp đẽ trong tôi, sẽ giúp tôi vượt qua giông gió, những phiền muộn và hắt hủi, những cực hình và những thử thách, từ nay cho đến suốt cuộc đời. Trong thời gian tôi học võ thì Dennis học tiếng Việt. Mọi chuyện khó khăn hơn tôi tưởng, mặc dù cậu ta ngoài tiếng Pháp thì còn biết tiếng Anh và Tây Ban Nha nữa, nhưng sang đến một ngôn ngữ châu Á như tiếng Việt thì anh chàng chịu chết. Mỗi lần cậu bắt đầu bằng tiếng Việt, thường thì tôi phải căng tai để hiểu, và trong đầu thì cố lần mò xem phía kia đang sử dụng ngôn ngữ nào với mình. Có khỏe không? Dennis chào tôi vào đầu buổi sáng hôm nay, và tôi đã căng tai để hỏi lại nhiều lần rằng cậu ấy định nấu nướng, tức là cook, cái gì vậy? Tớ luôn thích tiếng Pháp, đó là lý do để tớ có thể học. Tôi nói, tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu và những điều lãng mạn, động từ đầu tiên mà một người nước ngoài sẽ học trong các giáo trình Pháp ngữ luôn là yêu. Và rồi tôi bật cười khi Dennis kể rằng động từ đầu tiên trong giáo trình tiếng Việt của anh ta là học. Tôi thấy mình quá thiệt thòi, bạn sinh ra trong một đất nước của tình yêu, còn ở đất nước của tớ, chúng tớ được khuyến khích dành cả cuộc đời cho việc học. Chúng tớ học trong một trường lớp nào đó, theo một giáo trình nào đó, và nhận được một bằng cấp nào đó. Tôi bảo thế. Và giữa một người lớn lên với từ học và một người lớn lên với từ yêu, chúng tôi có những xung đột rất sâu sắc. Ví như hôm qua chẳng hạn, tôi đã rất bất bình với vốn hiểu biết của cậu ta. Bạn không hề biết thế nào là bình đẳng giới. Tôi thở dài đánh sượt và nói với cậu một giọng rằng tôi đang cố kiên nhẫn lắm rồi. Liên quan gì ở đây? Dennis hỏi, trong khi câu chuyện của chúng tôi đang là làm thế nào để một nhà ảo thuật sẽ cắt đôi một người ra làm hai. Bình đẳng nam nữ nghĩa là tớ có nghĩa vụ làm những việc khó khăn và nặng nhọc, còn bạn sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi về những gì nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Cậu ta tỏ ra hào hứng. À, nghe hấp dẫn đây. Giống như trong một tiết mục ảo thuật, việc bay lơ lửng trên không trung và cuối cùng bị cắt đôi bởi một lưỡi kiếm, và có lúc còn bị đâm bởi rất nhiều những nhát dao nữa. Nó rất nguy hiểm và do vậy chỉ dành cho những người dũng cảm nhất, tức là phụ nữ. Tương tự vậy, tớ có rất nhiều nghĩa vụ, bao gồm... Cậu đang chú ý đấy chứ? Tôi hỏi lại, ra vẻ quan trọng. Cậu ấy nói, tất nhiên rồi. Và chống một tay lên cằm, đôi mắt long lanh hướng về phía tôi. Lúc này đôi mắt ấy mượt mà hơn màu nhung của con hươu trên thảm cỏ. Ôi trời ơi, làm thế nào mà ta còn có thể cất lên tiếng nói khi đôi mắt tuyệt đẹp dường kia đang nhìn vào ta kia chứ? Cậu ấy hỏi, sao nữa? Gì cơ? À, chúng tôi đang nói chuyện gì vậy? Tôi ậm ừ. Thế này nhé, thế nào nhỉ? Tớ Tớ chỉ muốn nhắc cậu chú ý hơn khi tớ đang nói thôi. Tôi bảo thế. Chà, bạn lại thoái thác rồi. Hãy nói các nghĩa vụ của bạn. Tớ đang rất muốn biết đây. Cậu ấy bảo. Tớ có ba nghĩa vụ. Tôi nói trong khi cố gắng nhìn thẳng vào cậu ta. Thứ nhất, giết hổ khi vào rừng gặp hổ. Thứ hai, giết cá mập khi đang bơi gặp cá mập. Thứ ba, cứu toàn bộ hành khách trên một chuyến bay gặp khủng bố. Dennis vò cái đầu cậu bằng hai bàn tay. Phải thế chứ, cậu ta đang vô cùng ngưỡng mộ trước năng lực sức mạnh và tinh thần sẵn sàng nhận trách nhiệm của tôi. Tớ sẽ rất vất vả để hoàn thành các nhiệm vụ. Còn đây, ngược lại, bạn có rất nhiều các quyền lợi nhé. Tớ sẽ ví dụ. Thứ nhất, được tặng hoa khi ở trên sao hỏa. Thứ hai, được tặng quà khi ở trên mặt trăng. Và thứ ba là được chọn buổi diễn khi đi nghe hát, chọn tên phim khi đi xem phim, nấu những món ăn và tặng những món quà tùy thích cho tớ và tất cả các quyền lợi tương tự. À, tất nhiên, bạn có thể hỏi ý kiến tớ hoặc là không, hoàn toàn tùy bạn. Đó là phần nói thêm, như là một ghi chú thường có dưới những trang quảng cáo. Tất nhiên, để nhận được khuyến mãi, người ta phải chú ý một số điểm nào đó rồi. Thực ra, tớ không muốn nói đến những nghĩa vụ của bạn đâu, tớ chỉ muốn dành cho bạn những điều tốt nhất mà thôi. Tôi nhấn mạnh và vỗ vai cậu ta một cách hào sảng nhất có thể. Dennis nói, ừ, tớ đã ý thức được. Ánh mắt sáng lấp lánh, còn nụ cười thì thật rụt rè. Còn nghĩa vụ của tớ là nhận tất cả lỗi lầm và sai sót, kể cả khi nó thuộc về người đối diện hoặc khi nó từ trên trời rơi xuống và được quyết định là sẽ rơi trúng đầu tớ. Cậu ta đế thêm. Đúng rồi, bạn có vẻ hiểu hơn rồi đấy. Nghĩa vụ của tớ cũng là phải hiểu hết và ghi nhớ hết những điều đã được trình bày và chưa được trình bày. Vì nếu tớ phạm phải một lỗi lầm chưa được ghi tên, đó cũng là lỗi của tớ. Anh ta cười, nụ cười của một người luôn biết lỗi. Trong khi ấy, tiếng gió đang thổi trên đồi thông và những con chim thì hát bài ca của bình minh buổi sớm. Chúng tôi đã ở Huế gần một tháng. Những bạn nào đã đi qua những lăng Thiệu Trị hay là Khải Định vào cuối giờ chiều khi chúng đã đóng cửa, có thể đã nhìn thấy chúng tôi trong một không gian chiều tà tĩnh lặng. Đó là những ngày cuối đông êm ái cùng với hương trầm, những ngọn nến và đèn lung linh khắp đường làng, mưa rắc trên đám hoa tigon ngoài ngõ của tịnh xá. Và khi những bông mai dần lên nụ, chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi của mình. Trong bệnh viện, chúng tôi đến Nghệ An sau nửa ngày, không có gì ấn tượng ở thành phố và chúng tôi quyết định cuối ngày hôm đó sẽ đi thuyền ra đảo, cách bờ biển hơn 20 cây số. Nhưng qua buổi trưa thì tôi cảm thấy mệt mỏi, trời rất lạnh và tôi thấy mình không thở nổi. Hơn nửa năm trời đã trôi qua, tôi đã đi, đã tập luyện và dường như quên đi tất cả, nhưng căn bệnh thì không quên tôi. Và những ngày cuối cùng hay một điều gì đó tương tự, nó có thể đã tới. Trái tim của tôi đập loạn xạ, nó đau nhói. Dennis muốn cùng vào trong bệnh viện, nhưng tôi cảm thấy sợ hãi cái giây phút mà tôi phải ở đó. Nhìn những tờ giấy dài dặc nói lên một kết quả tệ hại, tôi không muốn thấy điều đó trước mặt cậu ấy. Tôi nói, tớ muốn được nghỉ. Và chúng tôi thống nhất là sẽ liên lạc lại vào cuối ngày. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, họ chẳng tìm ra điều gì hết, hay ít ra là trong buổi chiều hôm đó, chẳng có điều gì mới mẻ được đưa ra hết. Thật liều mạng quá mức. Bà bác sĩ lắc đầu, đôi kính trễ xuống như muốn rơi ra khỏi mũi. Bà vừa trao đổi với các đồng nghiệp từ thành phố, những người từng chữa trị cho tôi, và họ kê cho tôi những dãy thuốc dài dặc nào đó, dúi vào tay tôi hai bộ quần áo bệnh viện, rồi chỉ cho tôi tới một dãy phòng chật hẹp. Mùi thuốc khử trùng, tiếng vô tuyến loạn xạ mà những người bệnh cùng phòng mở ra vào ban đêm làm tôi không thể ngủ được. Trong đêm cũng có tiếng trẻ con khóc, tiếng ồn ào chuyện trò của những người ở lại chăm sóc bệnh nhân. Tôi ra khỏi bệnh viện vào sáng hôm sau mà chẳng lấy thêm một thứ thuốc thang nào hết. Cơn đau ngày hôm qua ít ra đã không trở lại. Và thực ra tôi không muốn sống những ngày cuối cùng trong bệnh viện. Dennis đợi tôi ở ngoài cổng. Tôi nghĩ là cậu ấy đã đứng đó từ lâu lắm rồi. Tôi không muốn kể gì về các kết quả. Tôi nói, mọi thứ tốt, hóa ra tớ chỉ bị cảm. Tớ nghỉ lại một đêm vì sợ say sóng nếu đi ngay và sẽ càng mệt hơn. Cậu ấy nói, bạn thật ngốc, sao mà say sóng cơ chứ? Chúng ta chỉ đi có vài chục phút, biển thì đang lặng. Và chúng tôi đi ra bến tàu. Mùa xuân chưa tới, những cây trúc đào đang rủ lá trong gió đông. Cậu ta nói và nhìn tôi, hôm qua tớ đã nằm mơ thấy bạn. Tôi kêu lên, bạn nói dối, tớ là một thiên thần và chúng tớ có một thiên thần chuyên ghi lại những giấc mơ. Những ai mơ thấy thiên thần đều có tên trong danh sách. Bạn tên gì? Tôi hỏi lại một lần nữa cho chắc. Dennis trả lời không ngần ngừ, Dennis. Không có ai tên Dennis hết, không có ai có tên đó mà mơ thấy tớ hết. Thế thì anh thư ký đó nói dối, tớ luôn mơ thấy bạn hàng nghìn lần rồi. À, cuối cùng cậu ta đã nói ra, và khi đó màu hồng mở ra từ ven những rặng trúc đào dọc theo bờ biển, những con chim ẩn trong lá cỏ cất những tiếng hát vang lừng đâu đó. Không có anh thư ký nào hết, đó là một phụ nữ, ở trên thiên đường hầu hết là phụ nữ. Tôi nói, trời đất! Anh ta còn nói dối về giới tính của mình nữa. Cậu ta cũng kêu lên và dừng lại để nhìn tôi. Thực ra tôi đã biết bạn là một thiên thần từ lần đầu tiên tôi thấy bạn. Tôi phản đối. Bạn nói dối, không ai có thể nhận ra các thiên thần trừ khi chính họ là thiên thần. Hừ, vậy thì tôi đoán. Nhưng bạn không được tiết lộ điều đó. Tôi nói, sẽ rất nguy hiểm cho tớ. Các thiên thần luôn thực hiện một nhiệm vụ nào đó và nó chỉ thành công nếu không quỷ dữ nào hay bất kỳ người nào nhận ra họ. Cậu ta nói, được, tớ hứa đấy. Bạn chắc chứ, ngoắc tay nào. Cậu ta lại bảo, nhưng tớ có một điều kiện. Thế rồi tôi nói, lại thế rồi, với các thiên thần bạn có thể yêu quý, có thể căm thù nhưng không bao giờ được đặt ra điều kiện. Bởi vì một thiên thần thì luôn tự do, cậu ấy biết thế. Vậy thì đó có thể là một câu hỏi không? Tôi suy nghĩ. Câu hỏi à, cũng có thể là được. Cậu ta nói, thế là đủ rồi. Và cậu ta dừng lại, nhìn tôi, rồi im lặng. Lúc đó là bên bờ biển, ven những rặng trúc đào, và tôi mong chờ rằng cậu ấy sẽ nói một điều gì thật đặc biệt. Nhưng cậu ấy vẫn im lặng rất lâu. Trái tim tôi đập gấp gáp, tôi nghĩ nó thực sự đã phát bệnh trở lại. Rồi tôi nghe thấy tiếng thở của cậu ấy. Và cuối cùng, nó là, chúng ta sẽ đi thuyền bao nhiêu phút nhỉ? Cậu ta hỏi thế. Làng chài. Và chúng tôi đi tới bến tàu. Có những con thuyền nhỏ của ngư dân trên đảo, họ đưa lên bờ những tôm cá bắt được, mua dầu gạo và những hàng tạp hóa khác mang về, cũng có thể là cho khách đi cùng. Tất nhiên chúng tôi không hy vọng sẽ có một đội cứu hộ nào hết. Đúng ra thì họ có những cái phao, nhưng chúng rất cũ và tôi chẳng biết thả xuống nước thì có thể nổi được bao lâu. Hòn đảo gần như rất nhỏ, không có điện và cũng không có đủ tiện nghi dành cho khách du lịch. Nhưng nhờ thế, nó rất yên tĩnh và sạch sẽ. Chúng tôi tìm được một nhà ngư dân để ở nhờ. Nó nằm khuất sâu trong một con ngõ ngoằn ngoèo, biệt lập trên đồi và trước mặt là biển. Thật khó tin là những người nghĩ mình nghèo khổ lại sở hữu một vị trí đắc địa đến như thế. Đó là một làng chài nhỏ bé với rừng trâm trải rộng ven bờ. Người ta nói những cây trâm đã có từ hàng trăm năm nay và như một lời nguyền, không ngư dân nào sẽ động tới chúng, dù bất kỳ lý do nào. Nhờ vậy, rừng trâm tồn tại như một tấm lá chắn, bảo vệ nhà cửa và mùa màng qua khỏi những cơn bão luôn gầm gừ ngoài khơi xa. Nước biển vẫn rất mạnh, nhưng bầu trời lại đẹp. Khí hậu biển rất hợp với tôi gần như đã khỏe khoắn hơn nhiều ngay sau khi đặt chân đến đây và hít thở những luồng gió đầu tiên. Và các món ăn từ biển cũng ngon lành không kém với tôi. Quả mắm lấy về phơi tái và xào lên rất bùi. Những món rau dại hái quanh nhà vào đầu các buổi sáng đủ làm ê hề những món ăn cho cả ngày, khiến đôi khi chủ nhà ái ngại vì chúng tôi không cần thêm nhiều đồ ăn nữa. Dennis học thêm được một ít tiếng Việt, cho dù thổ ngữ của người dân nơi đây rất khó nghe, thậm chí là với tôi. Và tuyệt diệu nhất là những giờ tập trên bãi biển. Buổi sáng tôi có thể chạy bộ trước những con sóng thay cho phần khởi động của buổi tập. Và sau giờ tập thì ù một cái, tôi có thể quăng tất cả quần áo và chạy một vòng ra tít phía xa. Nước lạnh, và thật ra thì tôi bơi không giỏi lắm. Nhưng kệ chứ, kể cả bơi rất giỏi thì tôi nghĩ mình cũng không đủ sức khỏe để vật lộn với những con sóng khá lớn ở nơi đây. Dennis còn hào hứng hơn tôi nhiều. Đây là biển Thái Bình Dương, và cậu hay đùa rằng khi ở đó thì cậu nghĩ rằng mình đang sở hữu 1/3 thế giới. Cậu có thể bơi ngoài biển mưa cho tới khi sấm chớp nổi lên, trong khi tôi thì bận rộn tìm tổ của những chú cua đang xe cắt biển, còn quên luôn cả sấm chớp. Vào buổi tập cuối cùng của tuần thứ nhất, cậu ấy nói chúng tôi sẽ học một vài điều mới vào ngày mai. Cậu nói, nắm vững các thế võ là chưa đủ, bạn phải biết cách ứng dụng chúng theo tình huống. Tình huống là sao nhỉ? Tôi sẽ chiến đấu với cá mập à? Hoặc đơn giản hơn, cậu ta sẽ bắt tôi phải cắn nhau với một con chó ư? Nhưng buổi sáng đến và cậu ấy đi ra biển trước tôi, không có một con chó nào hết và tất nhiên không có cả cá mập. Cậu nói, nào chúng ta bắt đầu, bạn biết vẽ chứ? Vẽ à, nghề của nàng rồi, tôi mừng rú lên trong bụng. Tôi nói, chúng ta sẽ vẽ gì nhỉ? Cậu ấy nói, những chỗ nào đó, chỗ nào mà bạn biết ấy. Tôi vẽ xuống một giảng đường, nó có nhiều bàn, ghế và một cái bục cao. Đó từng là lớp học của tôi. Tôi vẽ xuống một tòa nhà, những cây cột, những vách ngăn. Tôi vẽ những cái điện thoại đang reo và dòng người hối hả. Đó là nơi làm việc của tôi. Còn gì nữa nhỉ? Tôi nghĩ. Và vẽ xuống một khu vườn. Đây là nhà của tôi, có rất nhiều cây lớn, cây nhỏ, những bức tường bao và những chậu hoa xinh đẹp. Và tôi vẽ xuống một ô trống. Đây là bờ biển, nơi chúng tôi đang đứng. Lúc ấy có gió nhẹ và những sợi nắng mơn mởn trên đầu. Còn cậu ấy lần lượt thêm những hình người vào đó. Cậu ấy nói, đó cũng là những võ đài, những cuộc chiến có thể bắt đầu từ bất cứ nơi đâu. Đối thủ. Cậu ấy nói, việc chiến thắng trên võ đài không thực sự khó khăn. Chúng ta biết nơi sẽ thi đấu, chúng ta biết trước kích cỡ của võ đài chính xác đến từng cm và biết tất cả nhãn hiệu của tấm thảm thi đấu. Chúng ta biết đối thủ, chúng ta đã dành cả 100.000 lần phân tích lối đánh của anh ta và biết rằng anh ta có bệnh ngứa ở mũi hay là thích xoay ngón chân cái trước khi thi đấu. Tiến lên võ đài, người ta thậm chí biết kết quả trước khi trận đấu diễn ra. Ừ hừ, tôi hiểu rồi. Tóm lại, số phận đã an bài, chúng ta chẳng còn gì để chiến đấu. Cậu ta tiếp tục. Nhưng các cuộc đấu không dừng lại ở những võ đài. Nó có thể xảy ra bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào, và đối thủ của bạn có thể là bất cứ ai. Khi đó ta không biết gì hết, và ta chỉ có một tích tắc. Trong khi đối thủ của ta, họ có thể đã sẵn sàng cho tất cả. Địa điểm. Do vậy là thứ rất quan trọng trong những cuộc đấu này. Ví dụ, đó là một mặt sàn trơn và phẳng, bạn có thể trượt lên đó. Ngược lại, nếu như nó cứng, sẽ rất đau khi ngã xuống và thậm chí có thể thua lập tức. Ví dụ, có những đồ vật trong đó, nó có thể làm vũ khí của bạn hoặc của đối thủ. Nó có thể cản đường bạn hoặc cản đường đối thủ. Một lợi thế hoặc một bất lợi, hoặc thuộc về bạn hoặc thuộc về bên kia. Cậu ấy nói và những hình người lần lượt xuất hiện trong các hình vẽ của tôi. Rồi 1, 2, rồi 3, rồi 4. Chúng có thể là 1 hoặc 2 hoặc cả một nhóm, có thể không vũ khí hoặc có. Chúng không biết võ thuật hoặc ngược lại rất giỏi. Cậu ấy nói tiếp, có rất nhiều cách để quan sát, chiều cao của đối thủ, cân nặng của anh ta, tư thế chân để anh ta giữ thăng bằng, tư thế tay để anh ta tự vệ. Chiều cao, cân nặng và những đặc điểm khác của cơ thể giúp bạn quyết định cách đánh của bạn với anh ta. Tư thế của anh ta cho bạn biết anh ta có biết võ thuật hay không và nếu có, cách đánh của anh ta sẽ thuộc về môn phái hay là cách thức nào. Trong những cuộc đấu bất ngờ, hãy quan sát tất cả những gì bạn có thể. Ví dụ trang phục, nếu anh ta đội một chiếc mũ đó khi bị chụp xuống sẽ khiến anh ta không quan sát được và thua cuộc. Và ngay khi đối thủ di chuyển, nhanh chóng phân tích chuyển động đó. Một võ sĩ không chiến thắng bằng chân hoặc tay, chúng chỉ là những công cụ. Chính bộ óc điều khiển và quyết định tất cả. Trước khi quyết định cách chiến đấu, bộ óc phải có thông tin. Một võ sĩ phải đánh giá được đấu trường và được đối thủ để lập tức thích nghi với nó. Không chỉ sử dụng mắt mà là tất cả các giác quan có thể của bạn. Tiếng động cho bạn biết vị trí và cử động của đối thủ. Sự va chạm cho bạn biết năng lực của anh ta. Dennis nói tiếp, một võ sĩ phải luyện tập để chiến đấu trong mọi tình huống. Đừng trông chờ rằng mọi ngọn đèn sẽ phải bật lên cho bạn nhìn rõ tất cả. Cũng đừng mong rằng đối thủ sẽ hét lên cho bạn biết trước khi ra tay, không gì cả. Hoặc bạn tìm cách nhận biết tất cả trong mọi điều kiện dù là khó khăn nhất, hoặc có thể là cái chết. Bởi vì những cuộc đấu, chúng có thể xảy ra bất cứ khi nào. Chỉ sau một ngày học vẽ, với khả năng siêu phàm của mình, tôi giờ đây đã có thể chiến đấu ngon ơ trong mọi loại địa hình. À, nghe có vẻ không hợp lý lắm nhỉ? Mình sẽ đính chính lại. Chỉ sau một thời gian ngắn học vẽ, với trí tuệ nhạy bén và năng khiếu võ thuật không thể chối cãi, tôi đã có thể đương đầu tốt với các đối thủ trong những không gian khác nhau. À, hình như vẫn hơi khó tin nhỉ? Bạn có tin tôi không? Thôi được, tôi đã mất hơn một tuần với những sơ đồ đủ loại do cậu ấy vẽ, và giờ đây tôi nghĩ, tôi đã biết một chút về những cuộc chiến bên ngoài võ đài. Nó có thể là trên một cây cầu hoặc trên một tầng cao, nơi hoặc là đối thủ phải ngã xuống hoặc là anh ta sẽ làm điều đó xảy ra với tôi. Nó có thể là trong một xưởng cơ khí hay là một nhà kho với đủ những thứ vũ khí, hoặc là sẽ cứu sống hoặc là sẽ giết chết tôi. Nó có thể là trong một địa hình hẹp với nhiều chướng ngại, hay là ngang một mặt phẳng rộng lớn trống trải, trên một nền trơn trượt hay là tại một cái sàn gồ ghề. Và tôi biết tôi chỉ có một cái nhìn duy nhất để biết tất cả những điều đó, còn mắt tinh nhạy hơn sẽ nắm thấy chủ động cho chủ của nó. Sau đó sẽ là cuộc chiến. Với một số người thì cuộc chiến kết thúc khi anh ta chưa kịp xong một cái nhìn. Hôm nay cậu ấy hỏi vào đầu buổi tập, bạn có muốn tớ vẽ không? Tôi nói, không, bạn vẽ dở òm, tớ vẽ đẹp hơn. Cậu ta phì cười, thôi được, việc của bạn, bạn hãy vẽ một vài hình người tùy thích. Tôi hỏi, tùy thích à? Chúng tượng trưng cho những đối thủ của bạn, anh ta hoặc tự tin hoặc ngờ nghệch, hoặc giỏi giang hoặc ưa thể hiện, hoặc nhanh nhẹn, hoặc ù lì, hoặc ưa dùng chiêu trò này, hoặc sẽ thích thứ kia. Bạn muốn bắt đầu từ một người như thế nào? Tớ à, tớ sẽ chiến đấu với những đối thủ mạnh nhất. Vậy bạn hãy vẽ một đối thủ theo bạn là mạnh nhất đi, cậu ấy nói. Và tôi vẽ xuống một hình người. Anh ta với những cơ bắp cuồn cuộn, thân hình to và cao như một cây bao báp khổng lồ. Tôi nói, người ấy đây, anh ta cao gấp rưỡi và nặng gấp đôi tớ, tớ sợ là mình sẽ không bao giờ thắng nổi anh ta. Trong mắt tôi, gã khổng lồ bỗng lừ lừ hiện ra, túm lấy hai vai tôi, hắn nhấc bổng tôi lên, từng cụm xương nát vụn. Phục một cái, hắn quẳng tôi như quẳng một cái dẻ, và phủi phủi hai tay, gã phủi những vụn xương đang dính trên áo. Dennis cười lớn, ai nhét vào đầu bạn những suy nghĩ đó thế? Tôi trả lời, cười gì chứ, ai cũng biết như thế, một người béo tốt sẽ đè bẹp tớ, còn kẻ cao lớn sẽ nhấc tớ, rồi treo lên một cái cây. Thật rùng mình, tất cả những điều đó sẽ xảy ra sao? Dennis nói, đây không phải là cuộc đấu của một con kiến và một con voi, chúng không chỉ khác nhau về những chỉ số, mà đặc điểm cơ thể của chúng là rất khác biệt. Còn bạn, cuộc chiến của bạn là với những con người gần như tương đồng với bạn. Và bởi vì đó là trong một cuộc chiến của những sự tương đồng, một người nặng trịch hay là một người cao kều, anh ta dễ dàng bị đánh bại hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Một người càng cao, nghĩa là trọng tâm của anh ta cũng cao hơn, nghĩa là anh ta dễ dàng ngã. Nhưng không phải anh ta có rất nhiều lợi thế sao? Với những đối thủ cao hơn bạn, hãy tiếp cận anh ta gần hơn, không để anh ta sử dụng đôi tay và chân dài của mình. Và nhớ rằng, điểm yếu của anh ta, như tớ vừa nói, đó là trọng tâm. Tương tự vậy, một người to béo anh ta cũng có nhược điểm. Tất nhiên không phải luôn luôn, nhưng thường thì anh ta yếu về tốc độ, tức là khá chậm. Nhưng nếu bạn đánh vào phần thịt của anh ta, điều đó là vô nghĩa vì nó không đau. Với một đối thủ nặng cân, hãy đánh vào mắt hoặc vào mũi và tìm cơ hội kiểm soát các khớp. Tôi sẽ dừng những đoạn đối thoại ở đây. Nó khá là bạo lực và thế là đủ. Võ thuật hay bất cứ thứ gì khác có thể có những ý nghĩa khác nhau khi rơi vào tay những người khác nhau. Và nhớ nhé, bạn đừng để cuốn sách này rơi vào tay một kẻ xấu. Tuyệt mật. Tới tuần thứ ba trên đảo, tôi nhận điện thoại của Bảo vào một buổi sáng. Đó là điện thoại cố định từ nhà một người dân và cậu đã ghi lại số khi tôi gọi cho cậu từ đó. Cậu ta hỏi, cậu đang ở đâu thế? Tôi nói, trên đảo, thời tiết tốt. Và rồi âm thanh bị ù đi vì tiếng sóng biển. Một chút nữa thì chiếc máy điện thoại trở nên ù ì và không thể nghe hay là nói được nữa. Thất vọng, tôi gạt nó xuống để bỏ đi. Và hiện ra trước mặt tôi là một hình dáng quen thuộc. Bảo. Bảo nói, cậu không thể ở lại đây, thật là quá khổ sở, thậm chí không có một chỗ tắm tử tế cho cậu. Hừ, tất nhiên rồi, thật là chẳng ra sao cả. Tự nhiên khi cậu ấy nói thì tôi mới nhớ ra. Chứ còn gì nữa, không có giường đệm và điều hòa, tôi nghĩ. Làm thế nào khi có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ ra được đất liền sau bao lâu? Một giờ à? Hay là một ngày, thậm chí vài ngày? Và bệnh viện ở đó sẽ giúp được cậu? Hay họ sẽ lại đưa cậu quay về thành phố? Cậu không biết gì hết, chỉ 10 phút hay thậm chí 1 phút thôi, thời gian đó đủ để quyết định một sinh mạng. Bảo nói vậy, và tôi hiểu điều ấy. Có những lúc tôi bị những vết xây xát nhỏ và chỉ sơ cứu chậm một chút thôi, nó đã bị nhiễm trùng và trở nên dai dẳng sau đó nhiều ngày. Mà đó chỉ là những vết thương rất nhỏ. Cậu ta nói, với lại thành thật thì tớ không thể hiểu tất cả những điều này. Tại sao cậu đi lang thang và làm những việc này như một kẻ lười biếng không thể làm nổi công việc gì? Cậu ấy nói, tớ thực sự không thể hiểu. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta phải làm điều gì đó. Những gì cậu ấy nói thì tôi cũng biết. Chúng ta phải nhập vào một nhóm nào đó, phải tham gia một việc gì đó, phải tạo ra sản phẩm hay là dịch vụ gì đó, rồi sinh con, rồi có cháu nữa. Ai cũng nói điều đó. Còn tôi, gần một năm nay, hình như tôi không làm gì cả. Những ngày sau đó, Bảo và Dennis đã có đủ thời giờ để người này nhận biết về sự tồn tại của người kia và họ rất lịch thiệp với nhau. Nhưng không có nhiều điều có thể chia sẻ giữa họ. Dennis ưa hoạt động, cậu có thể lạo mỏ suốt buổi sáng cùng những ngư dân bắt hà trên bãi biển và buổi tối thì xem người ta câu mực từ những thuyền thúng. Còn Bảo, cậu không muốn lãng phí thời gian cho tất cả những mạo hiểm đó. Việc duy nhất cậu làm là tắm biển và thưởng thức hải sản. Có đôi khi Bảo làm tôi nhớ tới những khách du lịch lạ lùng. Họ la ó nếu không tìm thấy những cái điều hòa trong phòng. Họ làm người ta nghĩ họ ra biển là để hít khí từ cái điều hòa trong một căn phòng kín. Nhưng rất đều đặn, Bảo cố gắng chăm sóc cho sức khỏe của tôi. Nói rằng tôi không được làm thế này và nên làm thế kia. Đó không phải là điều Dennis có thể làm được. Và sáng nay, Bảo, cậu ta đặt phịch trước tôi một xếp giấy dày cộm. Đấy là đống giấy mà cậu ấy nhét vào tay tôi. Sáng nay, đó là Bảo. Cậu ta nói, của cậu đấy. Chẳng ai có thể hiểu lý do biến đi của cậu. Cậu cư xử như một người bị xã hội kỳ thị. Hãy trở về với chúng tớ. Đúng lúc ấy, thì cuối cùng tôi đã hiểu ra. Chúng tôi rời hòn đảo nhỏ yên bình một tuần sau đó. Tôi và Bảo đi trước, phía sau là Dennis, đã tới thời khắc ấy. Tạm biệt bạn, tôi nói gần như muốn khóc. Thôi nhé, tôi đã bỏ đi những xếp giấy nhận lại từ Bảo một lần và sẽ là mãi mãi. Những thiệp buồn, thiệp vui, những cổ bàn trà đá, những nét mặt xã giao, những nụ cười cửa miệng, tất cả. Mở một thùng rác và đẩy một cái, tôi có thể làm mết lòng một ai đó, hoặc là những ai đó sẽ làm mất thời gian của chính họ bằng những câu hỏi về việc đó, như cắt rời một phần thân thể từng cưu mang. Không phải, tôi không cảm thấy đau đớn và mất mát, nhưng còn gì nữa mà lo sợ, tất cả. Điều này chính là điều chân chính này. Tôi đã chờ cái điều này quá lâu rồi. Thời giờ cho những lễ lạc ấy lẽ ra đã được dành cho những điều ưa thích của tôi, đọc những cuốn sách hay và tận hưởng một chuyến đi chơi dành cho riêng mình. Nhưng không, tôi đã bị cuốn vào những phù phiếm trống rỗng và bao nhiêu năm dài đằng đẵng đã qua. Còn bây giờ, tôi đang sống nốt những ngày cuối cùng chỉ là để cho chính mình mà thôi. Ngày tháng, ta đã phí hoài bao nhiêu ngày tháng trước đây vào những cố gắng làm hài lòng người khác và giống với chung quanh. Chao ôi, ta chỉ thực sự biết điều đó khi tiếng chuông cuối cùng đã cận kề. Tôi nói với người đàn ông dĩ vãng, tạm biệt nhé, tớ và Dennis, chúng tớ sẽ đi tiếp. Chào bạn từ những con đường. Cảm ơn Bảo đã tới thăm. Bạn biết tớ vẫn khỏe và chưa muốn dừng lại những con đường của tớ. Cũng như Bảo ấy, những người tớ gặp và nói chuyện đủ lâu hầu như đều hỏi ngày nào tớ sẽ quay về, công việc và dự định khi quay về, thế này và thế kia. Tớ không có câu trả lời. Bảo đã đi qua một làng chài đẹp nhưng nghèo. Công việc chủ yếu của họ là khai thác tài nguyên từ biển, một chút chăn nuôi và rất ít trồng trọt. Cuộc sống đơn giản nếu chỉ cần duy trì nó ở đây, nhưng sẽ khó khăn hơn nếu bọn trẻ lớn lên và có những giấc mơ ở thành phố. Và rừng, biển không còn như tớ từng nghĩ. Bữa cơm đầu tiên ở đây, họ bày ra đĩa những con ghẹ chỉ nhỏ bằng một hai đốt ngón tay và nói rằng đó là tất cả những gì đánh bắt được vào buổi sáng. Buổi tối, cả nhà ăn một món cá ốt không lớn hơn thế và tớ hiểu rằng để đánh bắt được chúng nghĩa là họ đã dùng những tấm lưới mắt nhỏ tận diệt hải sản. Tôm, cua, cá, mực, những thủy hải sản người ta thưởng thức trong các nhà hàng hầu hết là sản phẩm của quy trình nuôi công nghiệp, bởi vì biển trời không còn đủ sức thỏa mãn nhu cầu của loài người nữa. Người ta, chính quyền các địa phương mà tôi đi qua, đã cố gắng tận dụng tự nhiên hết mức mà họ có thể. Ví dụ thả những con cá giống xuống nhờ các dòng sông nuôi lớn, và thế giới thì đang bàn tính về việc sản xuất thịt nhân tạo từ các tế bào, bởi vì gia súc được nuôi trong các trang trại sẽ không còn đủ cung cấp cho nhu cầu của con người trong thời gian tới. Mà việc đó cũng đang phá đi những cánh rừng và thải ra nhiều hơn khí carbon vào khí quyển. Đó là những gì vẫn đang được nỗ lực. Nhưng người dân thì không ngừng kêu la, thiếu ăn, thiếu mặc, điện thiếu, nước yếu và đường thì tắt. Người ta kêu la trong bàng quang bởi một niềm tin sắt đá rằng đó tất thảy là lỗi của những nhà quản lý. Chúng tớ đã nói chuyện này vào một buổi tối trong quán bar. Chúng tớ nói nhiều về nạn nhân mãn, nhất là tại một quốc gia đã quá chật hẹp như Việt Nam. Tớ kể rằng khi đi bộ ra khỏi nhà vào buổi tối, tớ đã rất khổ sở khi băng qua con đường đông đúc ngay trước nhà mình, trong khi 10 năm trước nó hoàn toàn yên tĩnh và mát mẻ. Giờ đây là khói bụi, xe, người và những cửa hàng đầy người, còn nếu vào sâu hơn nữa là những căn ngõ nhung nhúc chỉ đủ rộng cho hai người tránh nhau. Chúng ta đang sống dưới mức tối thiểu, dù có thể ít có sự so sánh nên không biết điều đó. Không ngừng sinh đẻ để có người tiếp nối và làm giảm thêm mức sống đó. Nạn nhân mãn sở dĩ đáng sợ bởi vì nó kéo theo sự tiêu thụ khủng khiếp các nguồn tài nguyên. Không một loài nào có sự tiêu thụ tài nguyên khổng lồ như loài người, xả ra một lượng rác thải kinh khiếp như loài người. Một đứa trẻ sinh ra, nó mặc định đặt thêm một gánh nặng lên trái đất. Càng không đáng vui nữa nếu nguồn gen mà nó thừa hưởng không đủ tốt, trong khi các cặp bố mẹ chẳng lấy gì làm sáng láng thì càng nhanh chóng kết hôn và nhiệt tình sinh con nối dõi. Hãy tưởng tượng, một ngày kia, những nguồn gen xấu sẽ bao phủ trái đất, chứ không phải là ngược lại. Nhưng tất nhiên chúng ta sẽ bị kết án là những kẻ phát xít nếu chúng ta yêu cầu những cặp đôi phải đi thử chỉ số thông minh nếu muốn có một giấy phép sinh đẻ. À, tất nhiên, tôi nghĩ rằng Einstein sẽ đạt được giấy phép để có 1.000 đứa con, nhưng ông lại quá bận rộn để có thể tận dụng giấy phép này. Tính trung bình, nếu người ta kết hôn vào năm 26 tuổi, sinh 2 đứa con và chúng 26 tuổi lại kết hôn và sinh con, thì dân số chỉ ổn định nếu họ chết đi vào năm 52 tuổi. Tuổi thọ ngày càng cao, có khi cháu đã sinh chắc mà ông bà chưa qua đời, nghĩa là sẽ bất hợp lý nếu đôi vợ chồng nào cũng muốn sinh đủ 2 con. Hãy tưởng tượng một ngày kia, trái đất sẽ lúc nhúc người và chỉ người mà thôi. Lúc thịnh nhất cũng là lúc bắt đầu của sự suy vong. Điều này đúng với bất kỳ loài nào trên trái đất. Ngày cực thịnh càng nhanh đến thì ngày chấm dứt cũng nhanh đến hơn. Nó đúng với loài dương sĩ, những con khủng long và voi ma mút, cũng sẽ không loại trừ loài người. Anh bạn người Pháp bảo rằng mỗi cặp vợ chồng không nên có quá 2 con. Tớ nói rằng con số nên là 1. Còn anh bạn gốc Senegal than phiền rằng chúng tớ là những kẻ độc tài, bởi vì ở xứ sở tự do của anh, người ta sinh đến 20 người con. Tớ đã quên không kể rằng ở Việt Nam, việc không sinh con đôi khi bị cho là bất hiếu. Và nhiệm vụ quan trọng nhất đời người đối với nhiều người không phải là đóng góp gì cho xã hội hay là làm nên một điều gì đó có ý nghĩa, mà chỉ là sinh sản mà thôi. Nhưng chúng ta có thể làm gì? Bảo thân mến, tớ không biết mỗi người có thể đóng góp gì cho trái đất thông qua công việc của họ, nhưng tớ thấy sự phá hoại khủng khiếp của mỗi cá thể. Chúng ta mua sắm và tiêu dùng, ăn và uống và mặc và tất cả. Tất nhiên, chúng ta không phải từ trên trời rơi xuống. Người ta lao động và người ta kêu gào rằng họ kiệt sức, và người ta tiêu thụ nhiều hơn như một cách để xoa dịu chính bản thân họ. Bằng cách này hay là bằng cách kia, chúng ta đang làm rỗng ruột trái đất. Sản xuất nhiều hơn nghĩa là trái đất đang ằn mình nhiều hơn để sinh ra tất cả nguyên liệu cho công cuộc đó. Bảo ơi, có thể thờ ơ được không nếu bao nhiêu nghèo đói, hận thù và bạo lực, sự thiếu hiểu biết và sự lừa lọc, bao nhiêu điều khủng khiếp hơn thế nữa. Tất cả chúng như những hung thần đang tàn phá thế giới xinh đẹp của chúng ta. Mỗi con người lựa chọn một cách tham gia của mình để trả ơn sự sống. Thường thì ta đang ở trong một nhóm người nào đó, ta có xu hướng tuân theo những tiêu chuẩn chung của nhóm người đó. Nhóm người này nghĩ rằng tạo ra thật nhiều của cải là điều ý nghĩa nhất. Một nhóm khác nghĩ rằng chia sẻ thời gian và tiền bạc cho những người khác là điều có ý nghĩa hơn. Hoặc là một nhóm nữa thì nghĩ rằng đi kêu gọi người ta xa rời những ham muốn cá nhân là ý nghĩa hơn cả. Còn chúng ta dừng lại những điều yêu cầu ở người khác. Mỗi người chúng ta có thể làm gì với chính mình? Chẳng có gì là không thể. Bảo hãy nghĩ xem, nghĩ về điều đó nhé.